những cái hình ảnh chúng ta thấy những cái người thứ nhất là cái người phải có sức mới gánh được, những người có sức mới gánh được. Người mà thường thường mà không biết gánh đó là nó đổ, tại vì không có được, không có cân bằng, không có quân bình, nó đổ, nó chẳng có nhiêu mà nó đổ. Hoặc giả quý vị thấy có những có thể nói là những bà chị, những bà mẹ nhìn thấy những người rất là mảnh mai thân phận nhưng mà hết sức là dẻo dai, gánh những cái giống lúa, cái gánh hàng rong bán từ đầu đường này đến khác mà rất dẻo dai. Thành ra khi mà nói đến cái chữ gánh là chúng ta mường tượng đến một cái hình ảnh là cái người đó phải có sức, thứ hai là phải có sự chịu đựng dẻo dai. Còn người lớn mơ là gánh gỗ, gánh là bị phỏng, gánh là rớt hết. Thành ra phải có sức và có sự dẻo dai. Thưa quý vị, chị em, quý vị đã nghe từ cái khúc kinh thánh cho tới cái đoạn phim, cho tới lời của bài hát của các em thiếu niên, cho tới gia đình trẻ và quý ông quý bà. Cái lời của bài hát có từng hồi từng lúc nhắc chúng ta là đừng quên biết sao anh em, đừng quên rằng Chúa đã chịu đau trăm bề. Bài hát của quý ông quý bà thì nhắc đến cho chúng ta biết dù là mình lương hay là giáo, mình hết thảy chúng ta đều là một tội nhân và chúng ta cần biết của Chúa con hay là Chúa Jesus Christ để bôi xóa và thanh lại chúng mình. Bài hát của các em thiếu niên càng dễ thương hơn, một lời tha thiết mời gọi chúng ta, dù là đàn ông đàn bà, dù là nam hay nữ, dù là cao tuổi hay là dù ở tuổi thanh xuân, đến với tập tự giác, chạy đến tập tự giác, mở lòng mình ra để tại đó tiếp nhận. Thưa quý phụ quý mẹ chị em, câu gốc mà chúng ta đã đọc trong Ê-sai đoạn 53 cho chúng ta thấy được một cái hình ảnh là Chúa Giê-xu Ngài gánh đau thương không phải vì tội của chính mình Ngài, mà là Ngài gánh đau thương đó vì có vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài bị vết, và Ngài vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Câu gốc cho chúng ta thấy Chúa chịu khổ hình, Chúa gánh đau thương vì cớ tội của tôi, vì cớ tội của quý ông và quý bà, của mỗi người chúng ta ở đây. Tiên tri Ê-sai, chúng ta thấy tiên tri Ê-sai là một đại tiên tri lớn. Ông được Chúa khải thị để ông viết về hình bóng sự sẽ xảy đến về Chúa Giê-xu Christ, thế nào Chúa sẽ giáng sinh và rồi Chúa sẽ chịu treo mình lên thập tự giá để gánh tội cho chúng ta. Và chúng ta đã được bà Lâm tập khúc thánh đó, rồi chúng ta cũng được bà Án đọc cho chúng ta ở trong khúc sách Mát, là cái lời tiên tri ở trong sách Ê-sai đó đã được ứng nghiệm trong khúc âm Mát và những khúc âm khác. Thành ra từng hồi từng lúc, từng đoạn kinh văn, từng khúc nhạc, thưa quý phụ quý bạn chị em, tất cả đều kéo chúng ta chỉ về một điểm mà thôi, đó là thập tự giá. Để tại đó chúng ta sẽ thấy được hình ảnh đau thương là Chúa gánh chịu vì cớ tội lỗi của mình. Để chúng ta không ai có thể tự khoe mình, phô trương là tôi có thể được lên thiên đàng vì công đức của mình, tôi có thể được cứu rỗi vì cớ sự bố thí của tôi, tôi có thể gặp được mặt Thiên Chúa bởi vì cớ công quả của tôi. Còn tất cả chỉ là một cái áo nhớt trước mặt Thiên Chúa. Vì cái đó mà chúng tôi cải ơn Chúa khéo léo mượn những lời hát, dùng những khúc kinh văn, những đoạn phim để đưa quý vị trở về với hình ảnh thấy thế nào Chúa đã chịu đau thương, đã đổ huyết vì cớ chúng ta. Thưa quý mạng chị em, trong cái quyển sách của nhà văn Giang Xin thì ông viết cái đề tựa là The Jesus I Never Knew, là Chúa Giêsu tôi chưa từng biết. Trong quyển sách này ông luận về bốn sách phúc âm và ông nói rằng là cái việc mà bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng ghi lại từng chi tiết ở cái đoạn cuối cùng hay là cái tuần cuối cùng mà Chúa Giêsu bị đóng là tự giá đó hết sức là chi tiết tỏ tường, ngay cả một cái hình ảnh một cái người tầm thường như là ông Simon đi làm ruộng ở ngoài này cũng được ghi vào. Ngay cả tới những hình ảnh của người đàn bà trong xã hội lúc bấy giờ không được kể là quan trọng là gì cả cũng được ghi lại, đã đứng tại chỗ đó mục đích thấy nhận biết rõ thể nào Chúa đã chuyển cho mình. Và ông nói rằng là cả bốn sách Phúc Âm đều viết lại tỏ tường từng ly từng tí với chỉ một mục đích, để khi ai đó may mắn được nghe, được đọc thì thấy rõ từng chi tiết thế nào Chúa đã chịu chết. Những dữ kiện đó đã không được lướt qua nhưng mà rất là kỹ càng để cho thấy rằng Ngài thật gánh đau thương của chúng ta. Thưa quý mạnh chị em, câu chuyện Chúa Giêsu bị treo mình ở thập tự giá, Ngài phải gánh đau thương, đó là người thật, việc thật. Người thật đó là Chúa Giêsu tại Nazareth. Việc thật đó là Chúa Giêsu chịu treo mình ở thập tự giá. Có một luật gia, một luật sư rất là uyên bác. Ông là một người khôn biện, có tài khôn biện rất là giỏi. Ông đã từng nói với người Corinto rằng: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cái thập tự. Ông là một luật gia, ông là một luật sư, ông là một cái người có tài khôn biện thuyết phục người khác. Nhưng mà khi ông trình bày trước công chúng, đặc biệt là tại người Corinto, ông nói rằng ông chỉ có thể nói, ông chỉ có thể trình bày về Chúa Jesus Christ và Ngài bị đóng đinh trên cái thập tự mà thôi. Điều đó cho chúng ta thấy quả thật sự kiện Chúa Giêsu chịu cho mình thập tự giá là một cái mấu chốt quan trọng cho nhân loại, và ai đó cần phải chạy đến để nghe, để tìm hiểu và Chúa sẽ làm việc cho mình. Ông luật gia này cũng đã từng nói với người Galati, ông nói rằng: còn như tôi chẳng khoe mình, trừ ra là khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh rồi, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Galatia chương 6 câu 14. Luật gia này đó không ai khác chính là ông sư đồ Phaolô. Ông đã cho biết quả quyết rằng Chúa đã bị đóng đinh, Ngài đã bị đau thương, Ngài đã chịu treo mình. Trong một chỗ khác thì ông cũng nói với người Corinto được, ông đã nói rằng: vả đương khi người Giuđa thì đòi phép lạ, người ngoại thì tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại đó là rồ dại, xông le về những người được gọi, bất luận là người Giuđa hay là người Gờ-rét, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Còn tôi giúp đoạn 1 câu 22 đến 24. Tại đây sứ đồ Phaolô, ông là một cái người được Chúa khải thị cho ông thấy là một người sứ đồ cuối cùng, sau cùng. Và ông nói rằng người ta có thể nói về nhiều điều khác, người ta có thể lập luận trình bày nhiều cái học thuyết, nhưng mà ông nói rằng tôi chỉ giảng và tôi chỉ nói về Chúa Giêsu bị đóng đinh. Vì có đó mà thưa quý cụ ông bà chị em, chúng ta cần phải suy ngẫm, cần phải nhìn ngẫm tại sao Chúa gánh đau thương, vì cớ tích nào, vì lý do gì mà Chúa phải gánh đau thương. Còn gốc đã trả lời, Chúa gánh là vì cớ chúng ta. Cho nên chúng ta cùng nhau suy nghĩ một vài điều ở đây. Thưa quý mạch em, có một vài người cho rằng có lẽ Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá bởi vì Chúa không đủ sức chống trả, cho nên Chúa bị bắt và Ngài bị giết. Nhưng mà trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính Ngài đã nói rằng Ngài có thẩm quyền và Ngài có sức mạnh để có thể sai khiến 12 đạo thiên binh thiên sứ đến giải cứu Ngài. Ở trong Mát, xin lỗi, trong Matthew chương 26, câu số 53 nói này. Và chúng ta biết rằng thiên sứ là một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Thiên sứ có thể trong một đêm đã giết 185.000 quân lính. Điều đó cho chúng ta thấy rằng nếu Chúa Giêsu có thẩm quyền và sức mạnh để sai 12 đạo thiên binh thiên sứ để đến giải cứu Chúa, để giải cứu cho Chúa Giêsu Christ, thì có nghĩa rằng việc Chúa Giêsu chịu treo mình trên thập tự giá không phải là bởi vì đó Ngài không đủ sức, Ngài không có quyền, nhưng mà là vì Ngài thuận theo ý của Đức Chúa. Chúa thật sự Ngài đã tránh đạt được. Có vài điều, ba điều mà chúng ta cùng suy nghĩ. Thứ nhất đó là Chúa đánh đau thương vì cớ không có ai có thể làm điều đó cho Chúa Ngài. Không có ai trong trần gian này có thể làm điều đó cho tôi và quý cụ quý hoàng chị em. Bởi vì lời Chúa nói rằng trên trời này, dưới đất này không có một đấng nào mà chúng ta nhờ danh đó mà được cứu. Chỉ có Chúa Jesus Christ là cái đấng tru bảo, là cái đấng ở giữa Đức Chúa Trời và chúng ta là loài người. Đấng đó, tức là Chúa Giêsu đó sẽ nối chúng ta, hoàn cảnh làm cho chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý mạng chị em, tại sao Chúa đánh đọc chúng? Vì không ai có thể làm được gì. Người ta có thể thương một cái người nghèo, một cái người ăn mày thì thương lắm thì cho 5 đồng. Người nào sọt sọt đó, mấy người nữ không cho 10 đồng. Tốt tốt nữa thì cho 50 trăm. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có những trường hợp mạnh thì đó là nó giữa vào loài người thôi, giữa vào loài người thôi, ngoảnh mặt đi. Rồi một phương diện khác chúng ta thấy trong một cái tòa án, thì trong tòa án chúng ta thấy có công tố viên, có luật sư biện hộ, có bồi thẩm đoàn, có nguyên cáo, có bị cáo, gọi là có nhiều thành phần ở trong đó. Nhưng mà mình thấy rằng cái người mà có thẩm quyền để kết tội, để phán quyết là cái phò mò của nhau. Ông lấy cái búa gõ một cái, nói guilty là có tội, mà ông nói guilty là không có tội. Với mà chị em, Đức Chúa Trời Ngài là quan án. Chúng ta đối với Chúa là chúng ta là người có tội. Tội đây không phải là vì mình giết người, nhưng mà tội đây là bởi cớ mình không thờ phượng Ngài, mình không tìm kiếm Ngài, đó là tội. Mà con gốc hồi nãy đã cho chúng ta thấy, vì cớ đó không ai có thể biện hộ với Đức Chúa Trời này cho chúng ta được, chỉ một mình Chúa Giêsu. Vì cớ đó mà tại sao Chúa Giêsu chịu hình? Bởi vì Chúa, hay là Chúa gánh đau thương, bởi vì chỉ có một mình Chúa mới có thể làm được điều đó. Chúng ta không ai có thể làm. Roma đoạn 5 câu 6 câu 8 nói như thế này: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Câu số 7 cho chúng ta thấy rằng không ai có thể dễ dàng mà có thể gánh tội chết thế cho một người. Chúng ta không đủ can đảm để làm điều đó. Chúng ta không đủ lòng thương xót để làm điều đó. Nếu không tin, quý vị làm thử. Thứ hai này thì ngày nghỉ lễ, thứ ba thì bắt đầu tò mò ăn mà. Quý vị thấy tôi có lòng thương xót đủ, mời quý vị đến tò. Quý vị nghe tò tuyên án, quý vị đứng lên thế vậy đó. Chúng ta không làm được. Chúng ta không làm được là bởi vì mình không có lòng thương xót đủ. Nhưng cảm ơn Chúa, đang khi chúng ta chịu sự án phạt của Chúa Trời, thì Chúa Giêsu Ngài đã làm chịu được thế. Ngài làm điều đó thế cho chúng ta. Ngài gánh chịu điều đó thế cho chúng ta. Cho nên việc đó mà là chúng ta vả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta thì chết. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là không ai có đủ sự thương xót đủ, không ai có đủ thẳng quyền đủ để làm công việc đó, duy độc nhất một mình của Chúa Giêsu Ngài gánh tội. Thế cái chữ gánh hồi nãy là chúng ta đọc ở trong Ê-sai, chúng ta đã được nghe đó, là câu số 4 cũng để chúng ta thấy Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta. Và câu số 5 là nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị chết, vì sự gian ác. Những cái chữ đó cho chúng ta thấy rằng không phải tự Ngài bị treo mình vì có tội của Ngài, vì có những tư tưởng bất chính, vì có những ý tưởng xấu xa, vì nhận có những cái ý định không ngay thẳng. Nói tới cái lòng thương xót và đủ thì chúng ta thấy ngày nay thì cái chuyện đấy người ta tìm cách để mà lừa đảo người khác. Bằng cớ là chúng ta biết một vị ông này đã dùng cái tài nói giỏi của mình, cái khéo léo ăn nói và ngoại giao của mình, và để rồi chúng ta thấy đã cuốn mất của các người đầu tư 50 tỷ và rồi laptop. Rồi cái một vị khác cũng dùng những cái sự khéo léo tài hoa của mình để cũng có thể chinh phục kêu gọi người khác, và rồi cuối cùng đã tổn đi hết 7 tỷ. Chúng ta đã nghe báo chí nói trong những tháng qua. Nhưng mà không, quý vị, tại đây Chúa Giêsu Christ Ngài đã chịu gánh tội. Ngài gánh tội luôn hết. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã làm điều đó của quý khổ của mình. Thứ hai là Chúa Giêsu Ngài tha tội. Hebrew chương 2 câu số 17 lời Chúa nói rằng là nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thường phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Ngài chịu treo mình đến thập tự giá để đền tội cho chúng dân, trả cho món nợ. Chúa đã làm hình phạt cho những tội nhân là phải lãnh án phạt của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu Christ đã chịu thế cho chúng ta, Ngài đã gánh thế cho chúng ta, nên chúng ta được Đức Chúa Trời tuyên rằng chúng ta trắng án. Quý vị tưởng rằng mình vào trong tòa ngồi với người thân của mình, có thể là người bà con hay con của mình, mình nói đơn sẽ các bạn bị overspeed bị ticket hay là bị trùng xe chẳng hạn, bị trong đó gọi là kiện hộ cải tới cảnh luôn, căng thẳng đó. Nhưng mà tới cuối cùng nó còn gõ vô thôi, nó kêu thì ô cái lòng mình rất là nhẹ lắm, thanh thản lắm. Tôi bảo vậy, Chúa Giêsu ngày nay Chúa gánh tội thế cho chúng ta, và trong cái ơn đó Đức Chúa Cha Ngài đã nói với chúng ta rằng chúng ta được tha tội rồi. Nhưng mà đáng tiếc thay có nhiều người chưa bằng lòng chạy đến để nhận cái điều đó. Cho nên việc đó là chúng tôi rất vui, bởi vì thấy quý vị thân hữu đã vui lòng nhận lời mời của chúng tôi tín hữu. Quý vị tới đây thật là một điều vui mừng, và chúng tôi ước ao chúng tôi mời quý vị đến để quý vị nhận lấy điều đó, chạy đến với Chúa Giêsu để quý vị Đức Chúa Trời sẽ phán với quý vị con đã được trắng hẹn trong Chúa Giêsu. Roma chương 8 câu số 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. 15 chương 3 câu 17. Thưa quý cụ, quý bà chị, chúng ta đang nói với nhau, chúng ta đang nói với nhau về Chúa gánh thập. Tại sao tôi nói? Vì không ai có thể làm. Duy nhất chỉ có một mình để làm điều đó để Ngài tha tội. Thứ hai, Chúa gánh đau thương bởi vì cớ đó là cái chương trình của Đức Chúa Trời. Nó có một cái sự hoạch định sẵn của Đức Chúa Trời cho nhân loại, trong đó có tôi là cái cụ mà vậy. Như tôi đã nói, tiên tri Ê-sai được viết, ông nói về dự ngôn sự giáng sinh của Chúa và sự chết của Chúa, và đây là một cái chương trình Chúa đã hoạch định. Mà trong Khải Huyền chương 13 câu số 8 nói rằng là chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Rằng là từ lâu, từ xưa rồi đã được nói đến, đã được nhắc đến, hình bóng đến. Và quả thật điều này cũng đã được tiên tri trong Báp Tít, ông nói trong văn văn chương 1 câu 29. Dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng đã cất tội lỗi thế gian đi. Có cái sự hoạch định của Đức Chúa Trời việc Chúa Giêsu gánh lấy con. Khi nói đến cái chương trình, tôi cứ mạnh dạn quý vị tới đây, quý vị dự cái chương trình này không khó, quý vị dự có lẽ trong vòng khoảng chừng tiếng rưỡi. Nhưng mà chúng tôi tốn rất nhiều thời gian, vài ba tháng, năm ba tháng để chuẩn bị. Khi nói đến chương trình là có cái thời gian để có sự chuẩn bị trong đó. Và tại đây cũng vậy, khi nói đến việc Chúa gánh đau thương, đây là chương trình mà Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúa muốn cứu con, Chúa có cái kế hoạch, Chúa có cái chương trình, và cái chương trình đó là chiên con. Thì nói cách khác là Chúa Giêsu. Ở trong Roma đoạn 5 câu số 6 thì nói là đấng Christ theo kỳ hạn. Có nghĩa là theo cái thời điểm, theo cái mốc thời gian mà Đức Chúa Trời đã định. Trong Galati đoạn 4 câu số 4, nhưng kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra và sanh ra dưới luật pháp. Nhưng kỳ hạn đã được chọn là nói đến một cái thời điểm. Nó nằm trong sự tể trị và hoạch định của Chúa. Thưa quý cụ, quý bạn trẻ, tôi xin phép ngừng tại đây và tôi quý thưa với quý vị thân hữu rằng sự có mặt của quý vị buổi tối hôm nay không phải là một sự ngẫu nhiên, mà đây là một sự sắp xếp của Chúa để quý vị được đến nơi thánh đường này, để quý vị được nghe về phúc âm, để quý vị thấy được những hình ảnh, để quý vị nghe được bài hát nói về thế nào chiên con thì chết vì cớ tội. Chúa có cái chương trình, Chúa cảm động lòng quý vị để quý vị bằng lòng dành thời giờ quý báu quý vị tới đây để nghe được phúc âm. Nằm trong chương trình của Chúa, không phải là sự ngẫu nhiên. Cảm ơn Chúa, bởi vì đây là một cái chương trình và Chúa đã hoạch định để cứu chúng ta, để cứu nhân loại. Và thứ ba, Chúa gánh đau thương, hay là tại sao Chúa gánh đau thương? Câu trả lời là vì cớ Ngài yêu chúng ta. Khi người ta yêu, người ta có thể làm bất cứ mọi điều. Khi người ta yêu, người ta có thể bằng lòng cả tất cả mọi giá, bởi vì có yêu. Chắc quý vị có biết cái việc ông vua George tại nước Anh Quốc, ông tắt thở lúc 11:55 tối ngày 20 tháng Giêng năm 1936. Và hoàng tử nước Anh là ông King, là ông Prince Edward, ông ngay sau đó thì ông phải lên đăng vị thế cho cha của mình. Và ông vua King Edward này, ông yêu một người phụ nữ, cô này là người Mỹ, đã một lần ly dị rồi. Cô này có tên là Wallace Simpson. Ông yêu tha thiết, và cho tới nỗi mà ông đã nhiều lần ông gọi là không ra kiều để mà chắc chắn ra họp với government,
với Parliament, với Anh Quốc, với Canada kêu giống nhau là Parliament là quốc hội. Và ông đều bỏ những cái buổi họp đó, trễ nải những buổi họp. Cho nên ông Thủ tướng mới nói rằng, và họ làm cái áp lực lên ông vua King Edward. Ông nói rằng ông phải có sự thay đổi. Một là bỏ cái cô Warren Simpson để tiếp tục thừa kế cái tài sản của vua cha. Hai là phải làm được. Chỉ có cái cô này. Ô, ông có một sự dằn co thành viên, dằn co rất nhiều, rất lâu. Và cuối cùng, ngày lúc 10 giờ sáng, ngày 17 tháng 12 năm 1936, ông ký một cái giấy để thoái vị, để bằng lòng chung sống với cái cô Warren Simpson. Bằng lòng nhường cái ngôi vua, nhường cái sự vinh hiển để theo tiến bộ của mình. Chung sống với cô đó ở bên nước Pháp. Ông mất năm ông thay mình vì tiếng gọi tình yêu, cho nên ông này, ông vua King Edward này bằng lòng từ bỏ ngôi này, địa vị cao sang quý nhất để theo tiếng gọi. Thưa quý mời chị em, Chúa tại sao Chúa gánh đau thương? Chúa gánh đau thương là bởi vì có Chúa yêu tôi và quý vị. Chỉ có tình yêu mới kéo Chúa, mới nắm Chúa, mới gọi là Chúa sẵn vì có đó mà Chúa bằng lòng chịu chết. Chỉ vì Chúa yêu chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, như tôi đã nói. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. King Edward, ông không nói cái lời yêu thương đối với cô Warren Simpson chỉ bằng lời nói hay là bằng đầu một trong người, nhưng mà bằng hành động, tự bỏ ngôi vàng để theo Chúa. Chúa Giêsu Christ vì cớ Ngài yêu chúng ta, Ngài từ bỏ ngôi thiên cung địa vị cao sang của Ngài, quyền quý của Ngài, để Ngài bằng lòng chịu treo mình để gánh đau thương vì cớ Chúa yêu tôi. Chúa mặt dạ, thời gian qua rất nhanh. Chúng tôi mời quý vị đến đây để nghe được phúc âm. Phúc âm đó là gì? Phúc âm đó là Chúa Giêsu Christ, Ngài chịu chết ở thập giá, Ngài gánh đau thương tất cả tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi quý vị, đều chết ở trên Ngài. Chúng tôi muốn mời quý vị đến, chạy đến với Chúa Giêsu, thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, con muốn nhận. Mời quý vị chạy đến với Chúa để thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài bởi vì có Chúa gánh đau thương hết cho con. Chỉ hai điều đơn giản cả. Cho nên trong thời giờ này chúng tôi muốn giải thích để quý vị suy nghĩ.